Thì hết tu rồi dĩ nhiên rồi, tại vì sư ông đuổi đi kháng chiến là không cho tu nữa mà. Nhưng mà trong số có sư chú, có một sư chú của thầy, sư chú Thường Chiếu, thì cũng đi nhưng mà trở lại tu, tu hành trở lại như thường. Còn có nhiều vị thì sao, tập kết đuốt ở Bắc. Riêng có sư phụ, tức là Hòa Thượng Tây Tạng, sư ông Tây Tạng, sư phụ của thầy thì nhất định không đi. Thì lúc bây giờ sư ông thầy mới chửi mà, mày thanh niên to con vạm vỡ mà nhát như thỏ đế, đòi làm được cái trò trống gì, đòi tu đạo thành Phật này nó có chuyện đó mà còn sợ nữa. Thì sư phụ thầy mới trả lời mà, con có xuống địa ngục đi nữa cũng là ông thầy tu xuống địa ngục, dứt khoát chỉ là ông thầy tu thôi, thì nhất định không có, không có là gì khác, thầy tu nhất định chỉ là ông thầy tu thôi. Thì sau khi hai thầy trò đối thoại nhau vậy rồi thì sư ông thầy bảo được, muốn vậy tùy mày. Thành ra trong cái thời gian đó là tất cả đệ tử là tán đi, những người, những vị nào không ở, không ở chung nơi đó, đó thì vẫn còn tu, còn ở đó là sư ông bảo đi hết đó. Thì sư chú thầy thì nói với thầy là sư ông bảo thầy đi chống Tây thì thầy đi chống Tây, chống Tây hay là tu sĩ cũng là một, cũng tu được hết á, chống Tây xong về tu. Thì đó là sư chú rồi, nói lại thầy vậy đó. Thì thành ra đó, cái bầu không khí cái gì trong chùa nó đặc biệt, nó lạ lắm, nó khác thường, không có giống bất cứ một cái chùa nào hết á. Từ cái tinh thần, khung cảnh, cái nhìn cho đến cái đối xử này nó vậy đó. Nhưng mà cái đó thì thầy không có chú ý lắm, nhưng mà chẳng qua mình nghe lại mấy ông sư huynh mình hay nói chuyện với nhau thôi. Cái chú ý là cái thiền, cái Phật pháp. Đặc biệt thì chưa biết là thực ra mình có, mình có giác ngộ nổi hay làm sao không biết, hay là thầy cái gì. Nhưng có điều là thấy là đây là cái chỗ mình xuất ra. Lý do tại sao? Bởi vì thầy thấy ở cái chùa này mỗi lần nói pháp ra, nói đến tu hành là phải nói đến giác ngộ. Sư phụ nói ra là phải, mình phải giác, tu là phải giác ngộ, phải giác ngộ. Bao giờ nói chuyện nó cũng có sự giác ngộ, giác ngộ, giác ngộ. Chứ không phải nói chuyện là tụng công vu khuya rồi đánh mõ đánh chuông vậy, không có. Mấy chuyện đó là mấy chuyện phụ mà nhiều khi chẳng buồn nhắc đến gì nữa. Ở Việt Nam mình cũng biết rồi, nên thì tu nó không có ai dạy dỗ cho mình hết, mình cứ tự lên đó mình nghe rồi tự mình tập lấy. Đấy, mấy ông sư huynh mình đánh chuồng sao mình đánh vậy, đánh mõ sao mình đánh vậy, cứ như vậy rồi nó quen đi thôi. Nhiều khi một cái bài tán, nhiều khi một cái bài tụng, một cái bài gì đó mình cũng biết rõ làm sao rồi, cứ nghe riết nó thuộc. Lắm lúc bảo sư huynh chép ra dùm coi, nghe nhiều câu nghe không ra thì mấy ông sư huynh nhiều khi cũng chép lại. Mà lắm lúc do nghe qua âm thanh thôi cho nên chép, về sau này để học chữ Hán rồi thì mới thấy chép nhiều khi nó sai âm đi. Thì Việt Nam kiểu mấy chùa ở quê nó vậy hết. Hỏi dạy mấy sư huynh mà dạy cái gì, bây giờ mà sư huynh à dạy đánh mõ, cái gì đánh mõ mà dạy, cứ lên nghe đi lát đánh chứ gì đâu, cứ vậy thôi, có chuyện đó. Nhưng mà chùa rất bình đẳng với nhau, huynh đệ này nó bình đẳng vô cùng. Mà có một cái gọi là tức là lợi hòa đồng quân lắm. Bất cứ cái gì cũng một miếng đường người này, có ba huynh đệ cũng phải bẻ ra làm ba, mà giúp đỡ nhau rất mạnh mẽ. Tức là cái tình nó có lắm, tuy rằng có thể ý kiến hay là mâu thuẫn khác nhau, tính tình có thể khác nhau, nhưng mà luôn luôn giúp đỡ và tương thân tương ái. Chùa được cái đó ghê lắm. Và luôn luôn nói chuyện nhau, ngồi nói chuyện đạo say sưa lắm. Nhiều khi sách cuốc đi cuốc cỏ này nó là toàn nói chuyện đạo với nhau không. Nhiều khi cãi nhau cũng cãi lý nhau, cãi lý đạo nữa. Thành ra chùa nó có một cái không khí rất là đạo vị. Thì sau đó nên thầy ở đó và sau đó nhất định quyết định xuất gia. Vì vậy cho nên thầy Huệ xuất gia trước thành năm, rồi đến năm sau mới xuất gia mà khác sư phụ. Thì khi xuất gia dưới chùa đó với hòa thượng Tây Tạng xong á, thì thọ giới sa di liền. Thì bởi vì chùa là tăng bên đi bên, thế cho nên mình khỏi có thị giả thị dung gì hết, con đi thị giả hết rồi, đi lo hết rồi. Mà tăng thì ở ngoài chùa, ni thì ở trong chùa. Đó. Tại vì phòng nó không có nhiều, thành ra mấy cái phòng bên trong bắt buộc phải đi ở. Rồi giờ nó hết phòng rồi, thành ra nên cái trái nhà này, cái vách tường này phía ngoài thì cái mái nó chạy dài ra rồi, mới lấy ván mới làm thêm các cái liêu phòng nữa. Do đó cho nên tăng ở ngoài. Nhưng ở ngoài thì mình cũng tự do. Nhưng mà tự do đôi khi thì huynh đệ ngồi thức khuya một chút cũng bàn luận chuyện đạo nhau không à, nói chuyện đạo say mê lắm, hầu như là nó lôi cuốn trong đó. Mà con người nó không có chuyện gì khác ngoài chuyện đạo nó, mà tu xuất gia ở bên Việt Nam mình nó rảnh rang kinh khủng. Tuy rằng chùa nghèo, ăn uống đạm bạc lắm, nhưng mà không có một cái gì lo lắng hết á. Mỗi ngày cái cô mà cô đi mà cô lo bếp, cô chỉ cần xách cái rổ cô ra chợ, cô đi vòng thôi là về là có đồ ăn. Còn đôi khi thì thí dụ mấy cái như tiêu ớt này gì gì này nọ thì cứ trồng ở sau chùa với xung quanh chùa này nọ. Còn đi làm rẫy vậy đó là làm chơi. Tại vì sư phụ thầy nào nói rằng là sư ông không bao giờ để cho đệ tử ngồi không hết ạ. Không có cái chuyện gì phải làm ấy, thì đổi cái bàn này sang bên này, cũng bắt kêu hết vô đẩy bàn sang. À, mai ấy, không có chuyện gì làm đẩy lại bên kia, không có để ngồi không. Thành ra thầy lên đó thì cũng vậy, thì chùa thì ở dơ, chùa ở dơ lắm, bát đũa này nó ăn xong ai nấy rửa lấy, rửa thì xúc nước đổ để vô cái chạm thì chuột nhảy ra nhảy vô. Lắm lúc mới ở trên Sài Gòn mà xuống mà thấy ớn luôn, nhưng mà cái tinh thần đạo á, tự nhiên cũng chẳng cảm thấy sợ nữa. Tắm thì mấy cô thì có phòng tắm, nhưng còn mấy tăng bên tăng thì phải tắm ở bên ngoài chùa, thành ra đêm mới đi tắm không à. Có cái lu nước, lu hứng nước mưa nó lạnh gần chết, nước nó lạnh lắm, tắm ngay đó. Tức là cái liêu của mình bước ra thì đây là cái cửa trên chùa ra, đây là liêu đây này, bên kia cái lu nước, phía bên kia làm một cái nhà tiểu, cái nhà để đi tiểu, làm kiểu mà lấy ván lấy vách lá này nọ che tạm nó. Đi tuốt phía sau nơi cái lùm bụi tre lớn thật lớn mới có nhà cầu tiêu. Cầu tiêu là đào một cái hầm lớn xuống, rồi một cái hầm lớn vậy nó mới dựng, mới lấy ván bắc lên như vậy, ở mới lấy gạch xây lên, bên này là ni, bên này là tăng. Đi tăng cái hầm thiệt lớn ở dưới đó. Thành ra trước mặt mình cả một bụi tre lớn bự, đi mà ban đêm là tối mò tối mịt, nó tre kêu ép này, ai mà sợ ma là khớp. Sống rất là thiên nhiên tự nhiên. Có lần sư huynh thầy rủ mà chưa, ông bảo chưa, tại vì sáng là công phu khuya ăn sáng xong trước khi đi làm rẫy, thường đi nhiều khi đi trước khi ăn sáng nữa, nhưng mà nhiều khi sau trước khi đi ăn sáng xong trước khi đi làm rẫy. Ông bảo chưa, ông đi toilet không, đi cầu không, nhưng mà ở thì đi, mà cái đi ra cái thầy bảo ý tôi để tôi lấy giấy, mà có rồi thì đi theo ông. Đi ngang mấy cái cây xoài cái gì, ông với tay bức một đống lá xoài, không biết ông làm gì, bức xong cái ông đưa ra sau, mà nè, mà cái gì thì giấy á. Tự tài dễ sợ. Sao? sống rất là tự tại, vô quái ngại. Thành ra sống cái chùa vậy thì cái không khí nó được cái đó, được cái huynh đệ đều mê đạo, để say mê đạo với nhau. Nhưng mà những cái vị sư huynh đầu tiên làm đệ tử của thầy Thế Tạng ấy, những vị đó cũng không hề hay biết rằng là sư phụ mình là thiền sư nữa. Sau khi là cái lứa sau này này khám phá ra đó, những cái lứa sau do đọc sách cái này nọ khám phá ra đó, rồi mới đến xuất gia đó, thì mấy ông sư huynh lúc đầu nó mới biết mới biết, ủa đó là tái ra sư phụ xưa nay thiền luyện hả, nhưng mà ẩn giật bí mật vô cùng, không có tiết lộ một cái gì hết á. Nên chính cái đời sống tu như vậy, nhưng mà thực sự thì đời tu thì thầy lúc xuất gia nó chỉ nghĩ đạo, chẳng có nghĩ sa di tỷ khưu, chẳng nghĩ gì hết á, nghĩ đạo thôi và nghĩ giác ngộ thôi. Cho nên cái chuyện mà sa di tỷ khưu nó không thành vấn đề, mà dĩ nhiên vào mình vẫn phải học chú Lăng Nghiêm và tụng chú Lăng Nghiêm ở Việt Nam nó tụng mau như gió đó. Tụng là nghĩa là chết bỏ, mình cách gì theo kịp mà người mới đầu á, nghĩa là cứ thế mà chạy. Thầy có ông sư huynh rất rất là tài nghệ, đứng tay thì đánh mõ, đánh mõ lẹ lắm, miệng thì tụng Lăng Nghiêm như là gió thổi, mà mắt thì nhắm ngủ, ngủ như thường mà tụng như thường đó, mà đứng đó. Nhưng mà về sau ông đại sư huynh ông trở về, ông ra Huế rồi ông trở về đó, thì ông đại sư huynh đó thì tán tụng mà nó chuông chống mõ để đủ thứ, nhưng mà còn mấy ông sư huynh khác ở trong Nam thì chỉ có tụng bình thường thôi,